Đời ít người hiền là do đời thiếu mẹ hiền và vợ hiền vậy. Đó là vì vợ hiền sẽ ngậm giúp chồng, mẹ hiền dạy con cái ngay từ lúc còn trong thai. Huống hồ mấy năm đầu tiên, luôn ở bên mẹ, được uốn nắn theo khuôn mẫu tốt đẹp, thường được răn dạy, tánh tình sẽ ngầm chuyển biến, chẳng mong đợi mà được vậy. Tôi thường bảo, dạy con gái là cái gốc để tề gia trị quốc, lại cũng thường nói, quyền trị quốc bình thiên hà, nữ nhân đã nắm giữ quá nữa, chính là ý này. Bởi lẽ, kẻ có thiên tư cao, được mẹ hiền ung đúc, được vợ hiền giúp đỡ, ắt sẽ trở nên ý thành, tâm chánh, rạng đức sáng, chuyên chí nơi việc lành, lúc cùng thì riêng mình thiện, lúc đạt thì khiến thiên hạ cùng thiện. Dù là kẻ thiên tư bình thường, cũng vẫn có thể tuân thủ quy củ, một bề giữ phận lương dân, trọn chẳng đến nỗi vượt lý trái phận, làm điều sai quấy, gian dối, khiến cha mẹ nhục nhã, gây hại cho đời. Tiếc cho người đời mơ màng, chẳng dạy con gái tận hết luân thường, giữ bổn phận, hàng ngày chỉ lo trau chuốt, chẳng màng đến chuyện gì khác. Mai kia làm vợ người ta, làm mẹ người ta, chẳng những chẳng thể giúp chồng dạy con trở thành thiện sĩ, trái lại còn dạy con hóa thành kẻ ác. Bởi vậy mới nói, đối với con gái phải dạy họ chú tâm đến việc dạy dỗ con cái mai sau. Những câu tôi đã nói như dạy con gái là cái gốc để tề gia trị quốc, và quyền trị quốc bình thiên hà, nữ nhân chiếm quá nữa, chính là lời chân thật. Gần đây học vấn phát triển mạnh mẽ, phụ nữ đi học đa phần bị những giáo viên chẳng biết dạy từ cội gốc làm cho lầm lạc. Do đó họ chẳng coi trọng việc tận hết luân thường, giữ bổn phận, yên cửa yên nhà, giúp chồng dạy con. Ai nấy đều muốn nắm lấy chánh quyền, làm trưởng quan, toan tính quá phận, tập thành thói cuồng vọng, thật đáng than vậy. Nếu như có kẻ làm đầu cực lực đề xướng việc vun bồi trong gia đình, khiến cho việc tu thân tề gia trị quốc bình thiên hà tự nhiên được hữu hiệu, thì may mắn thay. Gia đình muốn hưng thịnh phải bắt đầu từ gia quy nghiêm chỉnh. Gia đình gần như tan nát là do từ đầu đã bỏ phế gia quy. Muốn con em thành người phải bắt đầu từ hành vi, việc làm của mình, sao cho đúng phép tắc, hồng làm gương cho con em. Lý nhất định phải như thế. Như nay muốn bắt đầu giáo dục con em ít tốn công sức nhất, trước hết hãy nói về nhân quả báo ứng, khiến chúng tập thành tánh, mới hồng mai sau chúng chẳng đến nỗi làm càng quá đáng. Đây thật đúng là diệu pháp bậc nhất để tề gia, dạy con khiến đời yên dân hiền vậy. Con em có nên người hay chăng, chỉ là do giáo dục trong gia đình. Phàm đối với con cái, ngay từ nhỏ phải dạy chúng hiếu, để, trung, tính, cần kiệm, ôn hòa, cung kính, để khi chúng lớn lên đi học, đọc sách mới có nền tảng để hưởng được lợi ích. Nếu như từ nhỏ đã dung túng thành thói, hãy khoan kể đến những đứa không thiên tư, không được học hành đàng hoàng. Ngay cả những đứa có thiên tư, có học hành đàng hoàng, cũng chỉ thành thợ gọt giũa chữ nghĩa, thành kẻ bại hoại trong cửa nho mà thôi. Đời có kẻ tài ngang bắt đầu, học rộng năm xe, nhưng hành vi việc làm toàn là ý mình thông minh, độc hại sanh linh, hủy diệt đạo nghĩa. Những hạng ấy vốn là do từ thuở đầu đã thiếu sự giáo dục trong gia đình mà nên nổi. Dạy con cái phải bắt đầu từ căn bản. Căn bản vừa nói đó chính là hiếu với cha mẹ, giúp đỡ mọi người, nhẫn nhục, chuyên gắng, dùng chính thân mình dạy dỗ người khác, nêu gương đạo đức. Như vàng hay đồng đã nung chảy, nghiêng rót vào khuôn, khuôn ngay sẽ ra hình ngay, khuôn méo thành hình méo. Chưa đổ vào khuôn đã biết trước là sẽ lớn, nhỏ, dày, mỏng, huống hồ là khi đúc xong. Gần đây nhân tình phần nhiều chẳng biết đến điều ấy. Thế nên những con em có thiên tư đa phần ngông cuồng, bồng bột. Kẻ không thiên tư lại ương bướng, hèn kém, đó là vì lúc còn nhỏ chẳng uống vào khuôn phép. Như nước đồng sôi đổ vào khuôn hỏng, ắt phải thành đồ hư. Kim loại vốn chỉ một, nhưng đồ đúc ra khác nhau một trời một vực. Tiếc thay,